Kính chào tất cả quý tôi của Chúa cũng như tất cả các bạn chị em. Trong những ngày qua, chúng ta đã cùng học với nhau, cùng suy gẫm với nhau qua chủ đề hai bước theo Thánh Linh. Chúng ta đã suy gẫm với nhau về bước theo Thánh Linh, hội thánh Chúa được phước hạnh. Và sáng nay theo chương trình mà quý vị đã thấy trong trời chương trình, chúng ta có một chủ đề mới: hãy bước theo Thánh Linh, gia đình hạnh phúc. Chúng ta biết rằng bước theo Thánh Linh, như chúng ta đã cùng học và cùng suy gẫm với nhau trong những tuần qua, bước theo Thánh Linh trong Galatia đoạn 5 câu thứ 26, trong ta câu thứ 16 thì nhắc chúng ta bước đi theo Thánh Linh mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, trong lĩnh vực gia đình, có nghĩa là mỗi khía cạnh trong gia đình chúng ta để Chúa Thánh Linh hướng dẫn cách sống của chúng ta trong gia đình. Bước theo Thánh Linh trong câu thứ Galatê đoạn 5 câu thứ 25, như tôi đã nói, chúng ta bước đi trong thứ tự, trong kỷ luật, bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúng ta đi trong mô hình, trong sự dạy dỗ, dẫn dắt của lời Chúa trong gia đình mà Ephesos 5 câu 22 đến câu thứ 28 đã ghi chép. Roma đoạn 8 câu 5 đến câu 9 chúng ta được nghe qua thì để chúng ta thấy rằng chúng ta phải bước theo Thánh Linh. Nếu chúng ta không bước theo Thánh Linh, chúng ta không thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong gia đình cũng vậy, chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc đó là ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc thì chúng ta phải nhờ ơn của Chúa và bước theo Thánh Linh của Chúa, thì chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, phước hạnh. Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới, trong một thời đại mà con người rất khôn ngoan, văn minh, tiến bộ, khoa học, hiện đại. Quý vị biết, một sáng nay tôi đang hầu việc Chúa với quý vị ở tại đây, nhưng tôi cũng có thể hầu việc Chúa và hội thánh chúng tôi ở tại Akron, Ohio qua video chúng tôi đã quay trước, và hội thánh Chúa cũng thờ phượng và tôi vẫn giảng được với hội thánh Chúa ở thời đó. Chúng ta thấy rằng với sự khoa khôn ngoan, văn minh, tiến bộ của con người có thể đi vào trong vũ trụ, nhiều tật bệnh được phục hồi, chữa trị, vân vân. Nhưng mà khi nhìn vào gia đình của con người hôm nay thì chúng ta thấy thế nào? Chúng ta thấy không có sự hạnh phúc như là đáng phải có. Chúng ta biết rằng gia đình là nền tảng của xã hội, nhưng gia đình đang đi đến sự đổ vỡ, tan rã. Tôi không biết ở tại Âu Châu này thì như thế nào, nhưng ở tại Hoa Kỳ, theo thống kê của một nhà gia đình học hay là tâm lý học Paul Amator, thì ông nói rằng có 42-45% của gia đình kết hôn đi đến tình trạng đổ vỡ, ly dị. Đó là xã hội bên ngoài. Trong hội thánh của Chúa thì theo thống kê của Gospel Coalition thì cũng đã cho một thống kê nói rằng trong những gia đình tin kính Chúa có khoảng 38% cũng đi đến sự ly dị. Và ngay cả một số người xưng mình là lãnh đạo hội thánh, là mục sư, là tôi tớ của Chúa cũng có sự đổ vỡ. Tại sao? Tại sao là như vậy? Chúng ta đã học lời của Chúa, chúng ta thấy lời của Chúa cho thấy những mô hình rất là tốt đẹp về mô hình của gia đình. Vai trò của người chồng trong gia đình là thế nào? Vai trò của người vợ trong gia đình là thế nào? Nhưng mà tại sao chúng ta lại không có một gia đình hạnh phúc như chúng ta đáng phải có? Câu trả lời là vì cớ con dân Chúa không chịu bước theo Thánh Linh, nhưng lại ưa thích làm trọn những điều ưa muốn của xác. Như chúng ta đã học với nhau, chúng ta thấy rằng trong con người cũ của chúng ta có bản ngã xác thịt. Cái bản ngã xác thịt đó nó mạnh hơn, và nó mạnh hơn cái con người mới mà Chúa ban cho chúng ta. để rồi thay vì phải đi theo con người mới, bước theo Thánh Linh của Chúa, kính sợ Chúa, vâng phục theo mạng lệnh và mô hình của một gia đình hạnh phúc, thì chúng ta là bước theo xác thịt yếu đuối của con người. Tôi muốn quý vị cùng tôi chúng ta dỡ với nhau trong Galatê đoạn 5 câu thứ 16 là một chương sách mà chương bản trên cũng đã học qua trong những lần vừa qua, nhưng tôi muốn chúng ta chú trọng đến câu thứ 16 của Galatê đoạn thứ 5 này. Tôi xin đọc cho quý vị để ý. Vậy tôi nói rằng phải bước theo Thánh Linh chớ làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Và rồi chúng ta thấy rằng những điều ưa muốn của xác thịt ở đây là gì? Galatê đoạn 5 câu 19 đến câu thứ 21 đã ghi lại. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, hờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, gan ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Chúng ta thấy rằng trong câu thứ 16 thì sứ đồ Phaolô nói thế nào? Anh em phải bước theo Thánh Linh chứ hề làm tròn những điều ưa muốn của xác. Và câu 19 đến câu 21 này thì sứ đồ Phaolô đã đưa ra một cái danh sách của những việc làm của xác. Và khi nói đến gia đình thì những cái việc này nó ảnh hưởng và nó có ảnh hưởng đến sự hạnh phúc của gia đình như thế nào. Có ba điều tôi muốn nói với các bạn chị em trong buổi sáng hôm nay. Những cái điều thứ nhất, dựa theo cái Galatê đoạn thứ 5 câu 19 câu 21 này, chúng ta thấy rằng những điều ưa muốn của xác thịt hoặc những điều thuộc về xác thịt đem đến sự mất niềm vui, mất sự hạnh phúc của một gia đình. Đó là điểm thứ nhất. Và tôi muốn chúng ta suy gẫm đến cái điểm này, những cái sự ưa muốn của xác thịt đó hay những cái việc làm của xác thịt đó nó ảnh hưởng đến gia đình của chúng ta như thế nào. Ở đây chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô đề cập đến một cái danh sách như vậy, và tôi chia cái điều đó ra làm bốn điều hay là bốn lĩnh vực tội lỗi mà sứ đồ Phaolô đề cập đến. Cái điều thứ nhất ông đề cập đến, chúng ta thấy rằng quý vị coi lại như thế nào, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng. Cái đề ba cái điều này nó là tội lỗi về tình dục, gian dâm, ô uế, luông tuồng, nói đến tội lỗi về tình dục, sự quan hệ với những người không phải là vợ chồng. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay có nhiều gia đình đổ vỡ vì cớ vợ chồng rơi vào trong cái tội lỗi này. Tôi biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ ở tại Hoa Kỳ là như vậy. Và khi họ đã gặp những cái sự khó khăn này thì chúng ta nghĩ rằng làm sao một gia đình có thể hạnh phúc được. Quý vị thấy rằng khi một cặp vợ chồng ra mắt trước mặt Chúa và hậu thủ của Chúa, chúng ta kết hôn với nhau, chúng ta hứa thế nào? Chúng ta hứa đến sự trong trắng, sự tinh sạch, sự trung thành, trung tín với nhau từ khi chúng ta kết hôn cho đến suốt cả cuộc đời của chúng ta. Nhưng rồi chúng ta nhìn thấy thế nào? Với sự ham muốn, sự cám dỗ, tội lỗi đó, chúng ta rơi vào trong cái tình trạng đó vì có sự ham muốn của xác thịt. Nên có người khi rơi vào trong cái tình trạng đó thì nó ô, tôi lỗi lầm, tôi lỡ bước, tôi xa chân, tôi vấp ngã. Nhưng mà kính thưa quý bạn chị em, Kinh Thánh đề cập thế nào? Đó là tội lỗi. Chúng ta phải nhấn mạnh cái điều đó. Nó không phải là một sự lầm lỡ, một cái sự lỡ bước, một cái sự vấp ngã. Kinh Thánh gọi đó là tội lỗi, thì chúng ta phải gọi đó là tội. Một gia đình chỉ có hạnh phúc khi người chồng, người vợ phải giữ cái mối quan liên hệ của mình trong hôn nhân, trong vợ. Chúng ta có thể làm điều đó, chúng ta bước theo Thánh Linh của Chúa, vì chính Thánh Linh của Chúa qua lời của Ngài để dẫn dắt chúng ta một cách rất rõ ràng chúng ta phải sống thế nào trong cái lĩnh vực này. Rồi chúng ta thấy rằng cái vấn đề trong Galatê đoạn 5 câu 19 câu thứ 21 cũng nói đến một cái tội lỗi nữa, là tội lỗi về tôn giáo và niềm tin. 啊，咱呐，他很得无法补白，他很得无法补白。本来怎样不倒了，而且就当太了，那反衡呢？放点好样子就当人，该很得，他舍不得个月很得，白难莫该也啊，该很得，我就当未来就当啊，他不他在哪？因为他舍，人虽然来不就很得，那个月就当哇塞呢？cái gì chúng ta quá sức chạy theo mà không làm vinh hiển danh của Chúa, không làm không vâng phục Chúa, đó là hình tượng của chúng ta. Hình tượng của chúng ta có thể là sự ham mê về tiền bạc, hình tượng của chúng ta có thể là ham mê một cái gì đó mà chúng ta say mê, và trong cái sự say mê đó nó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân gia đình của chúng ta. Nhưng mà bản ngã xác thịt của chúng ta thì luôn luôn ưa muốn những điều mà xác thịt tham muốn. Rồi cũng trong Galati đoạn 5 câu 19 câu 21 này thì sứ đồ Phaolô cũng đề cập đến những tội lỗi liên quan đến xã hội và liên quan đến người chung quanh chúng ta. Ở đây chúng ta thấy là có 8 điều mà sứ đồ Phaolô đề cập đến ở đây. Đó là những điều nào? Thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lại, bất bình, bè đảng, danh ngộ. Đây là những công việc của xác thịt mà Galati đã ghi lại. Và trong 8 cái điều mà tội lỗi liên quan đến xã hội, liên quan đến người chung quanh chúng ta và liên quan đến hôn nhân, thì chúng ta thấy rằng những điều như là buồn giận, cãi lại, bất bình. Trong một cuộc hôn nhân mà nếu vợ chồng không bước theo thánh linh của Chúa, bước theo thánh linh của Chúa, chúng ta có những bông trái thánh linh. Mà sáng hôm nay trong giờ tĩnh nguyện thì sư Lâm cũng đã nhắc chúng ta về sự nhân từ đó. Nhưng mà nếu chồng vợ không có sự nhân từ với nhau trong gia đình, trong hôn nhân, mà thay vào đó chỉ là sự buồn giận, cãi lại, bất bình, thì làm sao chúng ta có thể có một hôn nhân thành công? Bước theo thánh linh, nhờ cậy Chúa thắng được cái tội lỗi này, chúng ta sẽ có được một gia đình có ý nghĩa và hạnh phúc theo ý muốn của Chúa. Rồi trong Galati đoạn 5 câu 19 câu 21 thì sứ đồ Phaolô cũng đề cập thế nào? Tội lỗi liên quan đến dân ngoại, đó là say sưa mê ăn uống. Nhưng mà say sưa mê ăn uống trong lĩnh vực gia đình nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Tôi không biết tại đây thì như thế nào, nhưng mà tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam những nơi tôi đi, có những người chồng say sưa mê ăn uống ảnh hưởng đến gia đình rất là nhiều. Vì cái say sưa mê ăn uống đó là bản ngã của xác thịt. Và khi một người say sưa, chúng ta không còn kiểm soát được lý trí của chúng ta nữa. Cái sự say sưa đã đem đến biết bao nhiêu bệnh nan đề, khó khăn trong gia đình của chúng ta, làm cho người vợ của chúng ta buồn, không có niềm vui. Và đó là một điều ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của gia đình. Và sau khi sứ đồ Phaolô đề cập đến những cái tội này và tôi chia là 4 phần này, thì sứ đồ Phaolô nói thêm là gì? Cùng các sự khác giống như vậy. Có nghĩa là không phải 4 vấn đề này, 4 cái lĩnh vực này, nhưng mà còn những sự khác giống như vậy. Nên sứ đồ Phaolô cũng dạy dỗ chúng ta thế nào? Những cái gì tựa như đều ác, tựa như đều ác, những cái điều nào không đẹp lòng Chúa, không vinh hiển danh của Chúa, đó là những việc không thuộc về thánh linh. Còn cái chúng ta xa ghét những cái điều đó, phải thắng hơn những cái điều đó. Chúng ta phải bước theo thánh linh để chúng ta thắng hơn bản ngã xác. Chúng ta phải để thánh linh làm chủ trong đời sống chúng ta, trong tâm tư, trong ý tưởng chúng ta. Chúng ta để thánh linh hướng dẫn chúng ta, để chúng ta có một tâm lòng biết kính sợ Đức Chúa Trời, để làm tròn cái vai trò mà Chúa đã đặt để chúng ta trong một gia đình cơ đốc. Mà lát nữa chúng ta sẽ đi tiếp phần thứ hai. Và chúng ta thấy là có một tội lỗi nữa mà liên quan đến cái sự hôn nhân, cái sự hạnh phúc của gia đình mà nó thuộc về xác thịt là gì? Tội lỗi liên quan đến ích kỷ. Nó cũng là bản ngã của xác thịt. Ích kỷ là gì? Là chúng ta chỉ biết đến chính mình mà không quan tâm đến người lân cận. Nếu trong một gia đình mà người chồng, người vợ biết quan tâm đến nhau, biết yêu thương nhau, thì chúng ta thấy thế nào? Chúng ta chắc hẳn có một gia đình hạnh phúc. Nên trong Ephesos lần thứ 5, câu 22 đến câu 28, chúng ta sẽ đi vào đó và chúng ta thấy rằng đó là một sự dạy dỗ, một mô hình mà những người bước theo Thánh Linh, nhờ Thánh Linh của Chúa thực hiện những điều đó, được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt những điều đó, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, một gia đình gương mẫu, một gia đình làm vinh hiển danh của Chúa. Như tôi đã từng thưa với quý vị, Mát-thi-ơ 12 câu 30 đến câu 31, Chúa Giê-xu đã tóm lược lại 10 điều răn, và trong 10 điều răn đó Chúa tóm lại còn có hai điều, phải không? Điều thứ nhất là hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà yêu mến Chúa và Đức Chúa Trời ngươi. Và điều thứ hai là gì? Hãy yêu người lân cận chúng ta. Và cái người lân cận và cần nhất chúng ta trong gia đình là ai? Là người vợ, người chồng, người phối mẫu, người mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho chúng ta. Một người mà cũng chính cái thánh rằng không ai có thể phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối nhiệm. Bước theo Thánh Linh chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Bước theo Thánh Linh chúng ta sẽ thấy được điều đó và chúng ta vâng phục Chúa trong cái lĩnh vực đó. Chúng ta thấy rằng xác thịt cái nào? Cái xác thịt của chúng ta nó cũng luôn luôn xuôi khiến chúng ta bắt chước lề thói của thế gian. Khi nói về lề thói của thế gian, chúng ta ngày hôm nay biết bao nhiêu những cái tập tục hay là những cái chúng ta nghĩ là đó là văn hóa, nhưng mà đó là những cái đi ngược lại với Kinh Thánh, với lời của Chúa, nhưng mà nó rất hợp với xác thịt của con người. Như trong phong tục văn hóa của người Việt Nam, chúng ta nghĩ rằng chồng Chúa vợ tôi, chồng là người quan trọng, vợ là người phải phục tùng, nhưng mà phục tùng không phải như Kinh Thánh vậy. Chồng có một cái quyền lực ở trên người vợ, trên người phụ nữ. Nên chúng ta nghe rằng trai năm thê bảy thiếp, gái chỉnh chiêm phục chồng. Những cái đó là lề thói của thế gian, những cái đó không đem lại hạnh phúc cho gia đình. Rồi tôi cũng biết rằng khi tôi ở tại Akron, tôi cũng có gặp một vài người thanh niên đến tại miền Bắc và kể chuyện của tôi về gia đình của họ. Họ nói rằng trong gia đình của tôi có nhiều khi tôi thương vợ của tôi muốn giúp vợ của tôi, nhưng mà khi tôi làm cái đó tôi phải đóng cửa lại để những người khác đừng có thấy, và nhất là bố mẹ của tôi. Vì khi tôi mà giúp đỡ cho vợ tôi như vậy thì họ nói anh này là sợ vợ, anh thế này thế nọ thế kia. Những cái lề lối đó, những cái lề thói của thế gian như vậy, nó thuộc về xác thịt, nó không nhất thiết là cái điều tốt đẹp. Vì vậy trong Roma chương thứ 12 câu 2, sứ đồ Paulo đã nói thế nào? Tôi lấy sự thương xót cho là khuyên em cái nào, đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa. Có những cái điều của đời này chúng ta thấy nó không đem lại sự phước hạnh, nó không đem lại sự tốt đẹp cho gia đình, chúng ta nên tránh những điều đó. Chúng ta nên lấy Kinh Thánh, mô hình của Kinh Thánh, sự hạnh phúc mà Kinh Thánh dạy, để chúng ta làm nền tảng cho sự tin kính và làm nền tảng cho đức tin của chúng ta. Một điều nữa mà tôi muốn thưa với quý vị trong sáng nay cũng thuộc về xác thịt, đó là tội lỗi của lưỡi. Buổi sáng nay Mục sư Lâm cũng đã đề cập cho chúng ta một ít về cái lĩnh vực này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong gia cơ chương thứ 3, Thánh Gia Cơ để cho chúng ta thấy thế nào? Lưỡi, lời nói rất là quan trọng trong hạnh phúc hôn nhân. Một con cái của Chúa, chúng ta phải cẩn thận về lời nói của mình. Một gia đình có hạnh phúc thì người chồng, người vợ phải ý thức được cách quan trọng với lời nói. Thánh Gia Cơ trong đoạn thứ 3 cho chúng ta hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh, một cái bánh lái tàu rất nhỏ, nó có thể làm cho một con tàu lớn có thể đi phương hướng nào cũng được hết. Rồi Thánh Gia Cơ cho chúng ta thấy rằng một chút lửa có thể đốt cả một cái rừng như vậy. Cái lời nói rất là quan trọng. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng chúng ta bước theo Thánh Linh của Chúa, Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta, Thánh Linh của Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta, giúp chúng ta để chúng ta biết gìn giữ miệng lưỡi mình, biết cẩn thận lời nói ở trong gia đình. Cái lời nói quan trọng lắm. Một gia đình hạnh phúc bước theo Thánh Linh để giữ gìn những lời nói, cẩn thận với lời nói. Việt Nam chúng ta có một câu thế nào? Lời nói chẳng bắt tiền mua, phải không? Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhé. Người vợ trong gia đình luôn luôn muốn nghe những người chồng nói những lời ngọt ngào, êm dịu. Và người chồng cũng vậy, muốn nghe những người vợ nói những lời êm dịu và ngọt ngào. Và cảm ơn Chúa, quý vị thấy được Kinh Thánh lời của Chúa đã dạy chúng ta rất nhiều về những lời nói. Chúng ta phải nói như thế nào? Phải nói lời nói có ân hậu, lời nói phải có cái đem lại cái sự khích lệ, lời nói phải đem lại cái sự gây dựng cho người khác, thay vì những lời nói mà chúng ta đem đến sự phá hoại, sự hư hỏng, hay là những lời nói mà buồn lòng của người khác. Những cái lời nói này không nhất thiết trong vấn đề hôn nhân, nhưng mà ngay cả trong hội thánh của Chúa cũng vậy. Nên chúng ta cần phải bước theo Thánh Linh, nhờ ơn của Thánh Linh để chúng ta có sự khôn ngoan và được Chúa dẫn dắt chúng ta. Chúng ta tế nhị khi chúng ta đối đáp chúng ta có những lời nói như vậy. Nên cái điều thứ nhất mà tôi cũng thưa với quý vị đó là những điều ưa muốn của xác thịt hoặc thuộc về xác thịt đem đến sự mất niềm vui và đem đến sự mất hạnh phúc của gia đình. Bước theo Thánh Linh chúng ta thấy được điều đó. Bước theo Thánh Linh chúng ta hiểu được điều đó. Và chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa chúng ta tránh được những điều đó. Bây giờ điểm thứ hai, bước theo Thánh Linh đem lại hạnh phúc thật cho một gia đình. Galatia đoạn 5 câu thứ 22 thì chúng ta đã cùng học với nhau, chúng ta đã cùng thấy vì cái bông trái của Thánh Linh đó. Galatia đoạn thứ 22, đoạn 5 câu thứ 22 đó, chúng ta thấy được trái của Thánh Linh là gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Tôi tin rằng tất cả quý vị, những người có gia đình, quý vị muốn nhìn thấy bông trái này ở trong người chồng của mình, ở trong người vợ của mình. Quý vị cũng có một người chồng thương yêu chúng ta một cách thật sự, có những lời nói, có những cử chỉ, có những cách thức để đem lại cái sự gây dựng cho người bạn đời của mình. Chúng ta cùng dở với nhau ở trong Thi Thiên 128, chúng ta thấy rằng tác giả Thi Thiên cho chúng ta một hình ảnh phước hạnh của một gia đình và cũng cho chúng ta thấy được cái yếu tố của một gia đình hạnh phúc như thế nào. Thi Thiên 128, đây là một chương sách mà chúng ta thấy rằng trong những cuộc hôn lễ nhiều khi quý tôi tớ của Chúa dùng khúc kinh thánh này để đem lại sự dạy dỗ cho những gia đình mới. Tôi đọc Thi Thiên 128 để quý vị thấy. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước may mắn. Vợ người ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mẫu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khắp nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Sion ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Trong Thi Thiên 128 này, chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Và cũng cho chúng ta một cái yếu tố để có một gia đình hạnh phúc. Và yếu tố đó là gì? Kính sợ Đức Giê-hô-va. Kính sợ Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va và đi trong đường lối của Ngài. Nên cái thưa các bạn chị em, một người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, một người bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có sự kính sợ Đức Giê-hô-va và đi trong đường lối của Ngài. Và chúng ta kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối của Ngài thì chúng ta vâng phục Ngài trong sự dạy dỗ của lời Chúa. Và chúng ta vâng phục sự dạy dỗ đó trong Ephesians thứ 5 câu thứ 22 đến câu thứ 28 một cách rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta có thể dở qua trong Ephesians đoạn 5 câu thứ 22 cho đến câu thứ 28. Chúng ta thấy đây là một sự dạy dỗ mà một người bước theo Thánh Linh của Chúa cần phải phân phục. Một vợ chồng muốn có sự hạnh phúc trong hôn nhân của mình, trong gia đình của mình thì vợ chồng đó phải biết đối khác lời của Chúa, phải biết đối khác, phải biết ham mến lời của Chúa, học lời của Chúa và áp dụng thực hiện lời của Chúa. Nghe lời của Chúa chưa đủ, có thể tôi biết rằng các bạn chị em có thể đã thuộc lòng hay là có thể biết rất rõ về Ephesians chương thứ 5 này. Nhưng một cái điều tôi muốn nói với quý vị, muốn thưa với quý vị của sách hôm nay, đó là quý vị phải kính sợ Chúa, bước theo Thánh Linh của Chúa để thực hiện sự dạy dỗ trong thơ tín Ephesians. Trong thơ tiếng Ephesos đoạn 5 câu thứ 25 đến 28 thì dạy thế nào? Chồng phải biết yêu thương vợ. Một người bước theo Thánh Linh của Chúa thì chúng ta sẽ thấy được cái điều đó ở trong đời sống. Phải biết yêu thương vợ mình. Và trong Ephesos này thì sứ đồ Phaolô cho chúng ta hai cái hình ảnh của một tình yêu, một sự yêu thương của người chồng dành cho vợ mình là như thế nào. Trong câu thứ 25 chúng ta thấy chồng phải yêu vợ mình như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh. Tình yêu của Đấng Christ yêu Hội Thánh là một tình yêu vô cùng cao quý, một tình yêu mà không có một ngôn từ nào có thể giải thích. Hội Thánh là những người tội lỗi, là những người không ra gì cả, những người đó là chết mất trong tội lỗi của mình. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Christ đã yêu chúng ta như thế nào? Ngài đã phó chính mình vì Hội Thánh. Và ở đây chúng ta thấy cái mô hình này, sứ đồ Phaolô dùng cái điều này để dạy dỗ cho những người chồng ở trong gia đình. Nên nếu một người chồng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng biết bước theo Thánh Linh của Chúa, biết vâng phục sự dạy dỗ này, thì hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Một tình yêu thật sự, một tình yêu chân thật, một tình yêu không vì điều kiện nào. Tôi yêu vợ tôi với một lý do đơn giản, vì người ấy là vợ của tôi. Đó là một tình yêu mà sứ đồ Phaolô đã dạy. Yêu như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Chúng ta không yêu vợ mình bởi vì vì cỡ này, vì cỡ nọ, vì cỡ kia. Chúng ta yêu vợ tôi như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Tức là nghĩa là chúng ta yêu thương vợ mình. Yêu thương vợ mình vì người ấy là vợ của mình. Rồi chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô cũng dạy như thế nào nữa. Câu thứ 28. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vợ. Yêu mà yêu như chính mình. Tôi xin hỏi các ông ở tại đây, các ông có yêu chính mình không? Dĩ nhiên mình yêu mình phải không? Đâu có ai muốn mình đau đớn, đâu có ai muốn mình bị một cái gì làm cho mình không vui phải không? Thì mình áp dụng cái tình yêu đó cho vợ của mình. Yêu như yêu chính mình. Nếu một người chồng đã dùng biết bước theo Thánh Linh, vâng phục lời của Chúa, dạy cái mô hình này, thì chúng ta áp dụng cái mô hình này trong đời sống của chúng ta, chắc hẳn rằng chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Quý vị nhớ rằng khi mà chúng ta gặp nhau, chúng ta có những lời yêu thương rất là quý, yêu tha thiết, những lời nào mà đẹp nhất chúng ta bày tỏ cái điều đó cho người yêu của mình. Nhưng mà khi chúng ta yêu về rồi, thời gian qua đi, bản ngã xác thịt quên đi những lời hứa ban đầu, không còn yêu như lúc ban đầu. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta cái tình yêu đó nó không thay đổi. Một người bước theo Thánh Linh của Chúa, vâng phục vạn lệnh của Chúa, thì yêu thương vợ mình như lúc chúng ta đã gặp từ lúc ban đầu. Rồi tiếp theo không phải đó là vợ, nhưng mà đây chúng ta thấy rằng Kinh Thánh cũng dạy thế nào về người vợ nữa. Cái mô hình rất là tuyệt vời đó. Trong câu thứ 22 của Ephesos đoạn thứ 5, hỡi kẻ làm vợ có vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Tôi biết rằng có một người ở tại thành phố của chúng tôi, một ngày kia người vợ đi làm về, thấy ông chồng viết một cái tờ rất là lớn và dán ngay trên tủ lạnh, và vợ bước vô thì sẽ thấy liền đó là phải vâng phục mình như vâng phục Chúa. Bà viết như vậy, bà để trong tủ lạnh như vậy. Thì người vợ này bước vào và thấy được cái điều đó, thấy được cái câu đó. Nhưng mà người vợ bà hỏi là rằng, nhưng mà ông có thương tôi như Đấng Christ yêu Hội Thánh không? Ông có thương tôi như là chính thân của ông không, chính ông không? Khi một người chồng yêu vợ mình như chính thân, khi một người chồng yêu vợ mình như Đấng Christ yêu Hội Thánh, thì người vợ sẽ hết sức kính trọng, yêu thương và vâng phục chồng của mình. Nhưng mà vâng phục Chúa như vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa không có nghĩa là chồng Chúa vợ tôi. Vâng phục ở đây là đặt người chồng trong cái tư thế lãnh đạo gia đình về đời sống của mình.
gia đình là một hội thánh nhỏ, gia đình là một nơi của sự thờ phượng, và Đức Chúa Trời đòi hỏi người chồng phải là lãnh đạo thuộc linh trong gia đình, nên người vợ phải có sự vâng phục chồng mình, được người chồng hướng dẫn. Nếu một người vợ bước theo Thánh Linh, vâng phục lời của Chúa để Thánh Linh dẫn dắt, thì chúng ta sẽ làm được cái điều đó. Rồi Kinh Thánh cũng dạy chúng ta về con cái nữa. Con cái phải biết vâng phục cha mẹ, tôn kính cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, như trong Ephesos đoạn 6 câu 1 đến câu 2. Thế thì đây chúng ta nhìn thấy rằng một mô hình rất là tốt. Khi chúng ta bước theo Thánh Linh, chúng ta có thể làm được những cái điều đó. Hạnh phúc thật vì chúng ta có con trai của Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Gálatia đoạn 5 câu 22, nếu cả vợ cả chồng đều có con trai này, gia đình của chúng ta phước hạnh vô cùng. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ với vợ con hoặc với chồng con. Đó là một cái mô hình tuyệt vời mà chúng ta bước theo Thánh Linh, chúng ta phải làm cái điều đó. Và một điểm nữa tôi muốn thưa với bạn Jen rằng, có hạnh phúc thật, bước theo Thánh Linh đem lại hạnh phúc thật cho gia đình, cũng có nghĩa là hạnh phúc thật vì chúng ta biết sợ tội lỗi và biết sợ điều hạ. Khi chúng ta bước theo Thánh Linh, chúng ta thấy được điều đó. Chúng ta biết rằng chúng ta bước theo Thánh Linh thì chúng ta luôn luôn sợ là buồn lòng của Đức Thánh Linh. Ephesos đoạn 4 câu thứ 30 thì sứ đồ Phaolô cũng nói thế nào: anh em chớ làm buồn cho Thánh Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cuối. Một người bước theo Thánh Linh, chúng ta có sự kính sợ Chúa, chúng ta biết sợ tội lỗi và chúng ta biết sợ điều hả, và đó là điều đem lại các hạnh phúc cho một gia đình của chúng ta. Bước theo Thánh Linh, hạnh phúc gia đình là như vậy. Quý vị nhớ ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39 được ghi về cuộc đời của Joseph. Chúng ta đọc ở Sáng Thế Ký, chúng ta thấy rằng cuộc đời của Joseph chúng ta thấy rất là phước hạnh. Joseph cuộc đời của ông ba chìm bả nổi khó khăn đủ mọi thứ, rồi cuối cùng đến làm ở trong nhà của Potiphar. Quý vị thấy rằng vợ của Potiphar đã làm gì với Joseph? Cám dỗ Joseph phạm tội. Nhưng mà Joseph đã làm gì? Joseph không có nói là ô, bây giờ tôi vô trong nhà của ông Potiphar này, ông Potiphar ông chủ yêu thương tôi, tin tưởng tôi và giao tất cả mọi sự. Nếu bây giờ Joseph, nếu một con người bước theo sách thì Joseph sẽ nói rằng nghe lời vợ một chút, nghe lời vợ của ông Potiphar này một chút, thì cuộc đời của mình sẽ lên hương vào. Cuộc đời của mình bây giờ ông chủ thương rồi, mà bà chủ thương rồi là số một phải không? Nhưng mà Joseph có nói như vậy không? Khi đối diện với tội lỗi, đối diện với sự cám dỗ, Joseph thà bị vu oan, thà bị ở tù, nhưng mà Joseph không chấp nhận làm việc không đẹp lòng của Chúa Trời. Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 9, một câu Kinh Thánh mà tôi rất thấy rằng rất có sự dạy dỗ đặc biệt cho tôi và cho quý ông ở trong gia đình. Joseph làm thế nào? Cái việc Joseph làm có thể không một người nào biết, chỉ các ông biết, bà vợ của Potiphar biết. Nhưng mà Joseph đã không phạm tội cái điều đó. Joseph nói thế nào? Tôi nào dám làm điều đại ác dường ác mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời tôi. Những việc chúng ta làm một người bên cạnh chúng ta không biết, nhưng mà Đức Chúa Trời biết, Đức Chúa Trời thấy và Đức Chúa Trời biết không? Tôi nào dám làm điều đại ác dường ác mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời tôi. Joseph đã bà chạy trốn tội lỗi. Nên hạnh phúc thật là một hạt là khi chúng ta có được, là khi chúng ta bước theo Thánh Linh, chúng ta biết sợ tội lỗi và đều ác, biết sợ làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Chúng ta đã học trong tuần qua, chúng ta biết thân thể của chúng ta là gì? Là đền thờ của Đức Thánh Linh. Biết được cái điều đó và ý thức được cái điều đó thì sẽ giúp chúng ta có một đời sống đắc thắng bản ngã tội lỗi và xác định ở trong chúng ta, và đó là yếu tố để đem lại cho chúng ta một gia đình hạnh phúc. Rồi chúng ta biết rằng khi bước theo Thánh Linh thế nào, đem lại hạnh phúc thật cho gia đình, vì chúng ta biết sống vì sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ở trong quan câu thứ nhất đoạn 10 câu 31, nếu một người biết sống mà hoặc ăn hoặc uống hay làm điều gì khác làm vì sự vinh hiển của Chúa, thì chúng ta có một đời sống tốt. Và cái đời sống đó nó cũng sẽ đem lại không những sự vinh hiển cho danh của Chúa, mà nó cũng đem lại cái sự hạnh phúc từ chính gia đình. Quý vị nghĩ là một gia đình mà để chúng ta được người vợ tin tưởng hoặc là mình được người chồng tin tưởng, không có một cái sự nghi ngờ, không có một cái gì hết về đời sống gia đình, thì đó là một gia đình phước hạnh. Một gia đình mà người vợ luôn luôn có sự nghi kỵ về người chồng của mình, hay là người chồng luôn luôn có sự nghi kỵ về người vợ của mình, không thể nào có sự hạnh phúc được. Vì vậy, sự kính sợ Đức Chúa Trời là điều quan trọng. Khi tôi có một người vợ biết kính sợ Đức Chúa Trời, tôi không lo ngại một vấn đề nào. Khi một người vợ có một người chồng biết kính sợ Đức Chúa Trời, bước theo thánh linh của Chúa, thì người vợ không có một vấn đề nào phải sợ hãi cả. Rồi tôi muốn nói đến cái hạnh phúc của gia đình là gì nè. Trở lại với vấn đề lời nói, người chồng, người vợ phải biết nói những lời ngọt ngào trong gia đình, cẩn thận về lời nói. Quý vị biết lời nói nó quan trọng lắm. Có nhiều khi chúng ta để bản ngã sắp thì thắng hơn, có những cái sự buồn giận ở trong gia đình chúng ta không kềm chế được, chúng ta tuôn ra hết. Có nhiều khi chúng ta tìm những cái lời lẽ nào mà làm cho người khác có thể đau lòng hơn nữa, nhưng cái lời nói không có thể lấy được. Hãy cẩn thận trong lời nói, bước theo thánh linh của Chúa, vâng phục lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy được sự quan trọng đó để tự chế trong lời nói của mình để đem lại hạnh phúc cho gia đình. Bước theo thánh linh, giữ vững lời hứa ban đầu trước mặt Chúa và hội thánh. Lời hứa vô cùng cảm động mà tôi đã nói với các bạn chị em. Khi ta ra trước mặt hội thánh, ra trước mặt mọi người trong hôn lễ thế nào, giàu nghèo, giàu giàu, giàu bệnh tật, giàu thế nào để chăng nữa, chúng ta vẫn một lòng trung thủy. Bước theo thánh linh giữ điều đó, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Vậy bây giờ điều thứ ba tôi cũng thưa với các bạn chị em đó là cái yếu tố để có một gia đình bước theo thánh linh. Chúng ta thấy là sự bước theo thánh linh rất là phước hạnh. Chúng ta đã thấy đây điều thứ nhất, những việc thuộc về xác thịt đem đến sự tan rã, sự khó khăn, một gia đình không hạnh phúc có thể đi đến đổ vỡ. Cái điều thứ hai, chúng ta thấy một gia đình có sự hạnh phúc thật khi chúng ta biết yêu mến lời Chúa, bước theo thánh linh, vâng giữ lời Chúa, làm đúng với chức năng, với vai trò mà Chúa đã đặt để của mình trong gia đình, người vợ hoặc là người chồng. Bây giờ cái yếu tố để chúng ta có một gia đình bước theo thánh linh, hay là một gia đình được Đức Thánh Linh dẫn dắt, đẹp lòng Chúa, được phước hạnh, đó là thế nào? Thứ nhất, phải xây dựng gia đình của mình trên lời của Đức Chúa Trời. Xây dựng gia đình của mình trên lời của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã đọc, đã học với quý vị trong những ngày qua, trong Thi Thiên đoạn 1 câu 1 câu 3 mà đêm hôm chúng tôi nói về bước theo thánh linh, hội thánh phước hạnh lắm. Chúng ta phải được trồng bên lời của Chúa, chúng ta phải có sự sâu nhiệm về lời của Chúa, chúng ta phải biết giấu lời của Chúa trong đời sống của mình. Cả người vợ, người chồng phải như vậy, phải dành thời giờ học lời của Chúa, dành thời giờ tương giao với Chúa. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 22 đến câu 25 cũng để cho chúng ta thấy được cái sự quan trọng của lời Chúa ở trong đời sống của chúng ta là như thế nào. Rồi chúng ta phải trung tín, sự nhóm lại, thờ phượng, tương giao trong hội thánh của chúng ta. Cảm ơn Chúa Đức Chúa Trời đã ban cho hội chúng ta một hội thánh, là một cộng đồng, anh chị em của chúng ta, những người có thể nâng đỡ chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có hội thánh của Chúa, chúng ta có tôi tớ của Chúa, những người dùng lời của Chúa để nhắc nhở, giúp đỡ chúng ta có một gia đình phức tạp. Phải trung tín trong sự nhóm thờ phượng với hội thánh. Trong Hebrew đoạn 10 câu 25 cũng đã ghi lại sự nhắc nhở đó. Chớ bỏ sự nhóm lại. Một gia đình mà chồng, vợ, con cái không đi nhà thờ, không thờ phượng Chúa, không học lời của Chúa, không giáo lời của Chúa, không có lời của Chúa, không thể nào bước theo thánh linh của Chúa. Chúng ta không thể nào có một gia đình hạnh phúc được. Rồi chúng ta cũng phải có một gia đình, một đời sống tỉnh nguyện mạnh mẽ. Trong Ephesians đoạn thứ 6, sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở, đã khuyên chúng ta thế nào? Anh em đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết mà cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mà thôi. Cái điều Ephesians đoạn thứ 6 nhắc chúng ta rằng chúng ta có một kẻ thù. Một kẻ thù đó là kẻ thù của gia đình chúng ta, đó là ma quỷ, là Satan, là vua chúa của thế gian mờ tối này. Nó dùng xác thịt, bản ngã, yếu đuối của chúng ta để làm cho gia đình của chúng ta có thể đổ vỡ, để chúng ta không có hạnh phúc, để chúng ta không có thời giờ mà hầu việc Chúa, để chúng ta không có thời giờ trong sự thờ phượng Chúa. Phải có một đời sống tỉnh nguyện mạnh mẽ nhờ cậy Chúa như vậy. Và yếu tố để một gia đình bước theo Thánh Linh, một gia đình phước hạnh và hạnh phúc nữa là gì? Và biết tránh những môi trường dễ bị cám dỗ, nhất là các ông mình ở đây. Chúng ta không thể nào bước vào một quán bar, một quán nhậu, chỗ một cái phim trường hay là những bữa tiệc tùng nhậu nhạc với người ngoài mà nói rằng Chúa ơi, Chúa nên giúp con, hay Chúa ơi giúp con để con đừng bất ngã. Hãy tránh những môi trường dễ bị cám dỗ. Rồi chúng ta thế nào? Phải nhờ Thánh Linh giúp đỡ chúng ta nhận thức được những tội lỗi trong đời sống. Nếu trong đời sống chúng ta có những yếu đuối nào, có những bản ngã nào, có những thất bại nào, có những yếu đuối nào, thì chúng ta nhờ Thánh Linh giúp đỡ chúng ta. Bước theo Thánh Linh có nghĩa là xin cho Thánh Linh giúp đỡ chúng ta để chúng ta thấy được, nhận thức được những tội lỗi trong đời sống. Để rồi chúng ta làm gì? Phải biết an năn. An năn có nghĩa là chúng ta quay trở lại. Chúng ta không tiếp tục con đường đó nữa, vì chúng ta biết là con đường đó tối danh Chúa, không phước hạnh và đưa có thể đưa đến sự đổ vỡ cho gia đình của chúng ta nữa. Thi Thiên 139 câu 23 đến câu 24 thì tác giả là cầu nguyện thế nào? Sẽ cầu nguyện xin cứ giúp tôi để tôi kiểm tra, để tôi nhìn lại và tôi thấy được cái đời sống của tôi như thế nào. Và cái yếu tố để một gia đình phước hạnh bước ra Thánh Linh nữa là cả người vợ và người chồng phải nhìn thấy cái trách nhiệm của mình trên con cái của mình. Chúng ta có trách nhiệm trên con cái của chúng ta, trên những thế hệ của chúng ta. Nếu quý vị không bước theo Thánh Linh của Chúa, nếu quý vị không sống một đời sống gương mẫu giờ cậy Chúa, một gia đình hạnh phúc, thì chúng ta sẽ có những thế hệ tiếp theo nó sẽ đi vào trong con đường đó. Chúa muốn chúng ta một gia đình hạnh phúc. Có thể tôi kết thúc bài chia sẻ này với quý vị, bước theo gia đình hạnh phúc, cũng chia sẻ với quý vị một câu chuyện thật. Đó là hai gia đình cùng sinh sống với nhau trong thành phố, đó tại thành phố New York, là gia đình của ông Matthew và do gia đình của Jonathan Edwards. Gia đình của Jonathan Edwards là một gia đình biết sống bước theo Thánh Linh, một gia đình biết kính sợ Đức Chúa Trời, một gia đình biết hướng dẫn con cái trong sự tin kính và thờ phượng. Sau 100 năm, gia đình của Jonathan Edwards sinh ra trên 1000 hậu tử, có nghĩa là mấy đời như vậy. Và trong cái gia đình của ông Jonathan Edwards này, kết quả là gì? Một người làm phó tổng thống, bao nhiêu người làm mục sư, bao nhiêu người làm giáo sư, bao nhiêu người làm giáo sư đại học, và rất là một gia đình phước hạnh và thành công, và đóng thuế cho chính phủ bao nhiêu triệu đô la. Rồi người ta cũng nhìn một gia đình khác cũng sống trong một thời đại, một thời kỳ đó, cũng cùng một thành phố, đó là gia đình ông Matthew. Và cuối cùng sau một thời gian 100 năm như vậy, cũng có cả trên cả 1000 hậu tử như vậy. Nhưng một cái gia đình sống rất xác thịt đó, thông tin Chúa, sống với triết lý, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi, rồi ngày mai mình chết. Trong 1000, hơn 1000 hậu tử của gia đình Matthew, họ tính được bao nhiêu người con cháu bị ở tù, bao nhiêu người làm nghề mại dâm, bao nhiêu những cái tệ trạng vân vân, và tốn của chính phủ bao nhiêu tiền để nuôi họ qua vấn đề an sinh xã hội, food stamp hay là welfare như vậy. Thế thì đây chúng ta nhìn thấy hai gia đình, một gia đình bước theo Thánh Linh, kính sợ Đức Chúa Trời, yêu mến Chúa, và một gia đình sống theo cái triết lý, ăn uống vui chơi rồi ngày mai chúng ta chết, sống một đời sống tròn của sự ưa muốn của xác thịt, cho hình ảnh vô cùng khác biệt như vậy. Nên buổi sáng nay tôi muốn chia sẻ cái chủ đề này với quý vị để nhắc cho tôi, cho quý bạn chị em cái sự quan trọng của bước theo Thánh Linh, cái sự quan trọng của sự nhận biết Chúa, kính sợ Chúa, vâng phục Chúa, vâng phục lời của Chúa. Bước theo Thánh Linh có mục đích, bước theo Thánh Linh có sự thứ tự, với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và bước theo Thánh Linh áp dụng sự dạy dỗ của lời Chúa cho chính đời sống. Người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Người vợ hãy vâng phục chồng mình, hãy đặt chồng trong tư thế lãnh đạo, và với cái điều vậy, người chồng phải sống một đời sống gương mẫu để lãnh đạo gia đình của mình. Xin Chúa giúp đỡ tôi và quý bạn chị em để chúng ta bước theo Thánh Linh, chúng ta có một gia đình hạnh phúc. Amen.